Rồi, đó là tiến trình trải qua thập trụ. Thập trụ là Bồ Tát tập làm sao an trụ trong cái niềm tin đầu tiên, là an trụ trong những cái pháp mà mình đã học được, thiền định, tánh không, chi huệ. Nhờ hiểu được tánh không, an trụ trong tánh không thì giết chúng sinh đông như vậy đó, nhưng mình làm không có ngại, tại chúng sinh không có gì. Đúng rồi, chúng sinh không có thật, chúng sinh trùng trùng điệp điệp ngồi đấy, nhưng mà thật ra là như huyễn, như hóa, như giấc mơ thôi, như giấc mơ. Bồ Tát biết tất cả như mơ hết á, cho nên nhà mình mấy triệu đô la nó sụp một cái cũng tỉnh bơ, giấc mơ mà. Còn người đời thì thấy cái đó là thiệt, sụp nhà cái tiếp, anh em cha mẹ vợ con mình mất cái khóc bù lu bù loa, trời ơi nó bỏ tôi vậy nè, giấc mơ hết, tất cả đều là giấc mơ. Trên Bồ Tát an trụ trong những cái đó, an trụ trong trí tuệ, an trụ trong tử bi thiền định. Sau khi an trụ rồi thì những cái phần này á, là không phải là ngồi gọn chỗ đâu nha. Bồ Tát là không phải là ngồi chỗ, quý vị nhớ là những người học á, Bồ Tát không phải là ngồi một mình, ngồi yên mình ấy. Bồ Tát luôn luôn là xông pha vào cuộc đời, nhưng xông pha không phải là như chúng sinh, nó khác như vậy đó. Bồ Tát trà trộn với chúng sinh nhưng mà không phải giống như chúng sinh. Trong khi trà trộn vào cuộc đời, Bồ Tát vẫn tiếp tục tu, luôn luôn tu hành. Thì sau khi ăn trụ rồi thì Bồ Tát bước sang cái phương diện hành đạo. Lúc này là Bồ Tát nhấn mạnh cái việc hành đạo. Tin mình mạnh rồi, niềm tin mình vững chãi rồi, không có để mà ai lay chuyển mình được hết, bắt đầu đi vào hành đạo. Hồi xưa tu Việt Nam, có nhiều người ở những xứ nghèo, không phải ở Việt Nam. Ví dụ như có một số người ở Việt Nam tu, Việt Nam khổ quá, trốn con dịch ra làm gì không biết, đói thì tu. Tu xong cái khi mà sang bên Âu Mỹ này rồi, thấy người nào cũng có nhà lầu xe hơi hết. Mình tu xong mình thấy lỗ quá, thì sao? Bỏ, không tu nữa. Ở cái xứ này nè, ít người tu lắm, tìm ngoài cũng ít người tu lắm. Ở Việt Nam tu nhiều mà nhất là những xứ khổ, người tu đầy hết. Quý vị và các chùa Tây Tạng mấy chú tiểu lúc nhúc đầy hết. Tại vì sao? Cha mẹ nuôi không nổi, con út cho vô chùa tu. Thì mấy ông con út cho vô chùa tu đó, khi mà sang Pháp, sang Mỹ rồi á, thấy sao bên này nó sướng quá, thôi không tu nữa, bỏ. Tại vì sao? Tại cái tín tâm chưa có, chưa có an trụ trong cái đó. An trụ trong tín, niềm tin Phật và niềm tin Pháp và không bao giờ bỏ đạo, luôn luôn nhớ tới chúng sinh thì mới có thể hành đạo được. Dù ở bên này sung sướng hay là lên voi xuống ngựa, có các vị xưa kia tu ở trong hang núi, bây giờ sang bên này đi được Phật tử họ cung kính, họ đủ thứ hết, nhưng mà khi cần vẫn rũ bỏ đi ra một cách thoải mái, an nhiên tự tại, dễ à? Phải không? Nhà là của mình cho nên bỏ không được. Nhưng mà người tu á, nhất là Bồ Tát á, biết tất cả như nguyện, những cái gì là của mình hết á, những cái gì của mình hết á, đủ duyên thì nó đến, hết duyên thì nó đi. Nên nếu mình tu mình hiểu cái đó thì thấy cha mẹ mình mất là thôi, cha mẹ hết duyên rồi ha, cha mẹ hết duyên có ta ba rồi, thôi giờ cha mẹ đi về cực lạc đi, hay là đi cõi nào nó đi, cứ yên tâm mà đi, mẹ không có gì buồn hết. Còn mình sao? Trời ơi, thôi cha mẹ ơi, bỏ con rồi, tụi con hãy còn non dại, con hãy còn thương cha mẹ quá, bỏ đi làm chi, sống thêm vài chục năm nữa hầu dùm con với đứa cháu nữa, chưa có ai trông được nó hết rồi, con chưa có dụ mày. Thì bước sang phương diện hành đạo, Thì hành đạo ở đây là gì? Tức là bắt đầu Bồ Tát phải sống. Bồ Tát đụng độ với chúng sinh nhiều để làm gì? Người thường tu nó rất sợ đụng độ với chúng sinh. Tại sao phải đụng độ chúng sinh thì chúng sinh làm mình phiền não. Mình thấy ai dữ quá mình sợ, mình chạy. Mình thấy ai hiền mình tới chơi để hiếp người ta. Không? Nhiều người ở nhà vợ chồng dữ quá vô chùa thấy thầy cái cô hiền vô chùa chơi hoài. Thở ngay kiếm chuyện vô chùa. Mấy bác ở đây nữa, nhà con cái nó dữ quá vô chùa thấy nhất là cái cô lại hiền. Thích vô chùa không? Cái cô bây giờ nói nặng mình hết. Còn nhà con cái nhiều khi nó cãi lời mình nữa. Nên ngược lại Bồ Tát làm sao? Những cái nơi nào mà khó khăn chúng sinh can cường, khó chừng nào Bồ Tát càng nhào tới. Tức là vàng thật thì không có sợ nữa, mình vàng giả. Thấy vừa chạy liền, Bồ Tát là cái vàng thiệt. Càng lửa càng nóng, vàng nó càng đẹp, càng sạch. Khi mà mình lấy vàng thì nó đục, nó lẫn với đất. Mình muốn được cái vàng đó, nó riêng biệt với đất thì phải đưa nó vô lửa. Mà vàng nó thôi nó đứng vô lửa vậy thì nó cứ ở với đất ngoài không được. Vàng thật là phải vô lửa. Bồ Tát thứ thiệt là phải đụng độ chúng sinh. Người nào mà không dám đụng độ chúng sinh là biết là mình là gì, là Bồ Tát giả hoặc là không có tâm Bồ Tát. Hôm nay tới chùa bà nó nói một câu tôi sắp óc rồi, đau bụng mấy ngày. Không sao, được rồi, mình hay còn yếu. Trở về ngồi thiền thì chú niệm Phật đã rồi, cái tu làm gì tu hết đau bụng rồi. Trước khi vô chùa hít hơi ba cái, vô lại, gặp lại. Chị này bà nói một câu về đau bụng có hai ngày thôi, thấy khá rồi, biết là mình khá rồi. Về uống thuốc đau bụng đủ thứ hết. Thế là hết rồi. Chị tới về tu tập hít thở xong trở lại nữa, gặp bà nói nữa, chị này không đau bụng nữa. Ồ, bắt đầu khá rồi, mình biết là khá rồi. Chứ đó là cái gì? Là cái dũng. Còn vừa mới bị cái đau bụng nó chạy mất tiêu. Hiểu chưa? Nói vậy để thấy cái tâm Bồ Tát làm sao khó nhào tới. Đây, quý vị kiểm lại thôi, ai thấy khó nhào tới hay khó rút lui? Trên Bồ Tát thấy càng khó như vậy đó thì thấy mình, chà mình cuốn này mình rất dài rồi, trời nhỏ quá, người trách mình. Còn người khác tu, người mà không có tâm Bồ Tát thấy vậy, sợ ơi, cái này quá còn dám tới ở cái chùa đó, toàn là bà la sát ở trong đó thôi. Có mỗi sư cô hiền đó, mà sư cô hiền quá, mấy người can hiếp còn sư cô không cứu giúp gì hết. Nên quý vị nhớ, nói như vậy để thấy cái tâm, như là cái tinh thần Bồ Tát nó làm sao. Chứ nếu không mình tu là mình trở thành là gì? Trở thành là cứ là gì? Nương nhờ thấy ai mà mạnh có sức mình vịn, mình làm thợ vịn. Thầy đi đâu thầy kéo con lên dùng xuống. Có sư cô tu hay quá cho con vịn một tí. Cái 10 người vịn cái hồi ban đầu sư cô còn mạnh vịn biết cái nào. Tới vịn sư cô không làm gì hết, cái vịn hồi sư cô phải yếu thôi. Trên Bồ Tát là nhìn thấy những người nào tới làm thờ viện không á, Bồ Tát thành hồn được chúng sinh này thôi cho nó vô chỗ khác, nó bị ngoài hồn ở chỗ đau ba này. Cho nên khi mà nãy giờ là mình chưa nói về cái hạnh Bồ Tát, thì sang cái thập hạnh, tức là Bồ Tát sau khi củng cố cho mình mạnh rồi mới xong vào cuộc đời để hành đạo. Và trước khi thập hạnh á thì có người hỏi tôi là trong sách Bồ Tát Hạnh tại sao có nói tu Bồ Tát Đạo, tại sao phải rút lui vào trong rừng núi, phải không? Rút lui trong rừng núi ẩn tu. Trong quyển sách Bồ Tát Hạnh á, sách thường dịch á, thì cái chương thiền định nó nói là Bồ Tát thích ở cái nơi rừng vắng độc cư để làm gì? Để tu thiền định. Một số Bồ Tát tu giống như A La Hán thì vui chung rừng ngồi mình, giống mà không giống. Tại sao? Vô trong rừng núi đó để nuôi ăn, người nó mạnh ra rồi mới đi ra cuộc đời, còn mấy cái vị kia làm gì? Xong rồi ngồi trong hang nhập Niết Bàn luôn, đi mất tiêu luôn. Ở bên xứ Thái hay là Miến Điện, lâu lâu có những người mà khảo cứu, khảo cổ đó, họ đi vào thấy có những cái xác người đang ngồi thiền đi luôn. Mà Thạch Nhũ á, ngồi trong hang lâu á, nó rớt xuống nó bao phủ luôn. Các vị đã tu chứng xong rồi đi luôn. Không có biết đến thế giới bên ngoài nữa, cắt đứt. Còn Bồ Tát thì sao? Biết mình muốn cứu độ người đó thì mình phải luyện được ít nhất là 10 thành công lực, nhưng mà ở ngoài này nó phá quá luyện được, nên tạm thời rút lui. Nên chừng đó luyện xong cái đi ra, hiểu khác chưa? Hai cái khác nhau. Cho nên trước khi mà đi vô đó, hỏi là ê, ông vô trong núi có Bồ Đề Tâm không? Không phải không? Ra làm Bồ Đề Tâm xong đó, mình biết được vô. Khi có Bồ Đề Tâm rồi đó, vô trong hàng núi ở trong 10 năm, 20 năm kiếp sau cũng được. Không sao hết. Tại vì Bồ Tát mà đánh mất Bồ Đề Tâm một cái là chết, hết là Bồ Tát ngay. Ở trong núi mà có chứng đắc thì nữa cũng hết là Bồ Tát. Cho nên quý vị nhớ trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát mà tu á, làm Phật sự mà mất Bồ Đề Tâm á, thì thành ma sự. Tại làm không phải cho chúng sinh nữa, mà nếu không phải cho chúng sinh thì cho cái gì? Cái ngã này thôi, chỉ có vậy thôi à. Vì chúng sinh làm thì ok, mà không còn vì chúng sinh nữa thì tức là vì cái này, vì cái ngã này. Cho nên Bồ Tát quan trọng luôn luôn là cái chỗ là không bao giờ đánh mất Bồ Đề Tâm đó. Mình làm một cái việc gì đó phải nghĩ lại mình làm cái này vì chúng sinh hay là vì mình. Vậy thôi. Mình tới chùa mình làm công quả để làm gì? Để cho sư cô thương mình hơn. Mà làm công quả ngoài sư cô chả khen được lời nào, thôi rút bài thôi. Nên đa số Phật tử tới chùa làm công quả là Phật tử không? Làm công quả để mà lấy cái quả, cái kết quả đó là công để mà lấy cái quả phước báo. Nhưng mà vì không có hiểu đạo, thiếu hiểu đạo, cho nên chỉ có sân lên một cái là tất cả công đức bay hết, phước bay hết. Bồ Tát hành đạo bố thí thì phải tìm cách làm cho chúng sinh phát tâm, chứ không để cho họ ý lại. Nếu không thì người nhận chúng sinh tâm tham là người cho chúng sinh tâm bổn sản. Bồ Tát khi mà bắt đầu hành đạo thì Bồ Tát đầu tiên, cái hành đạo đầu tiên quan trọng nhất của Bồ Tát là gì? Bố thí. Tu Bồ Tát đạo là phải bố thí. Tại sao? Đơn giản thôi, thương chúng sinh mà, nên phải có gì bố thí. Bồ Tát đạo và hàng thanh văn tu giống nhau. Thanh văn đa số cái vị sang cái xứ mà Nam Tông á, Thái là nguyên cả bốn Phật tử họ bố thí dữ lắm, thấy các sư họ bố thí liền. Nhưng mà họ bố thí không phải Bồ Tát đạo. Bố thí vì gì? Bố thí vậy để đời sau con sinh ra làm tỷ phú. Đó. Cũng bố thí dữ lắm nhưng mà không phải với cái tâm Bồ Tát. Bồ Tát bố thí. Nếu mà khi nào quý vị hành Bồ Tát đạo á, mỗi ngày mình phải bố thí. Quý vị nghe vậy tính sao? Thế là thầy không bố thí kiểu đó, nó sợ nhiều quá. Ngày nào mà bố thí hết, tính sao đây? Ngày nào cũng phải bố thí. Mình hết tiền là sao? Vẫn bố thí được. Bố thí một tâm niệm của mình. Nguyện cho chúng sinh. Có những Bồ Tát tu trên núi suốt năm suốt tháng đâu có bố thí dài đâu, nhưng mà tâm không bao giờ rời bỏ chúng sinh hết. Chính vì vậy người mới tu nó vào chùa ngày xưa đó, là hoặc là làm sa di đó, là phải học cái bộ tiền ly dịch dụng thiết yếu. Trong đó có những 7 kệ, 57 kệ. Tức là lúc nào làm cái gì cũng nguyện cho chúng sinh hết. Khi rửa tay thì nguyện cho chúng sinh được cái tay thanh tịnh để thọ trì Phật Pháp. Khi ăn cơm thì nguyện cho chúng sinh luôn luôn được no đủ. Rồi khi lau mặt thì nguyện cho chúng sinh được mặt mày sáng sủa, đẹp đẽ. Ví dụ như vậy. Lúc nào hành động nào của Bồ Tát cũng không rời chúng sinh. Đó. Thì cái bộ tỷ lý nhật dụng đó của thiền sư Độc Thể làm ra, nhưng mà thật ra đó, cái nguồn gốc của nó là trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh. Muốn thì tìm sách của thầy trường, còn không thì tìm Hoa Nghiêm của Hòa Viện Chí Tịnh. Nhưng mà như thầy trường có cuốn phẩm Tịnh Hạnh đặc biệt, tôi chỉ nhìn thấy tựa chưa có đọc trong nó là gì, nhưng mà cái phẩm Tịnh Hạnh đó là gì, dạy cho Bồ Tát thật ra rất là nhiều. Mỗi lần làm một cái gì đó là luôn luôn nhớ tới chúng sinh, mà mình không cần phải học cái đó, không cần học thuộc lòng. Hồi xưa đi tu á, xa di học thuộc lòng cái đó. Buổi sáng mới thức dậy đó, thò chân xuống để lấy đôi dép đó, thì cũng nguyện liền, tức là tùng chiêu dần đán trực chi mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược sơ thúc hạ, tám kỳ hình nguyện như tức thời sinh tịnh độ. Khi mình mắt nhắm mắt mở mà thò xuống mà lấy đôi dép đó, thì nguyện liền là từ sáng mà đến tối đó, mà tôi mà lỡ chân mà xuống mà không nhìn đạp chết chúng sinh nữa thì cầu chúng sinh sinh tịnh độ. Nên Bồ Tát, tu hành Bồ Tát rất đơn giản, làm cái gì cũng nghĩ tới chúng sinh đó. Khi ăn ngon một miếng gì đó, nói chà ăn này ngon nó đã quá, đi nữa về mua cho con mình. Rồi con mình thôi, có mỗi chúng sinh thôi, con này ăn cái này ngon quá, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được no đủ và được ăn được những cái miếng ngon giống như mình, đủ thôi, đâu cần phải đi ra tiệm mua mấy chục đô la đâu. Tu Bồ Tát kiểu này nghe lời rồi. Nhiều người đấy là thấy tôi nói vậy bắt đầu gật đầu rồi, thấy chiêu rồi. Thấy người làm được. Trường này thấy bố thí rồi còn thấy tăng nhiều. Bồ Tát đạo là như vậy đó. Đầu tiên hết là làm sao nhớ tới chúng sinh, lúc nào cũng nhớ tới chúng sinh đó. Là đủ rồi. Chỉ cần bấy nhiêu thôi. Khi những cái đó nó thâm nhập trong tâm rồi đó, lúc đó khi mình đã làm đạo đó, chúng sinh đông ít nhiều can cường cái mấy mình cũng sao đó. Còn mình không nghĩ tới chúng sinh, đụng độ cái người này khó dạy, khó nói ngoài 10 lần rồi mà chứng nào tập lấy, thôi đi chơi chỗ khác, không thành vậy. Mình mà gặp nói con mình không nghe đó, nguyện cho tất cả những cha mẹ nào có đứa con đó, nói nó đều nghe hết. Khi mình gặp cái dung sướng nghĩ tới cho chúng sinh được cái đó, và khi mình gặp tai nạn cầu cho chúng sinh không bị cái đó, thế thôi. Tu một thất đạo ban đầu chỉ có vậy, mới vào chùa tu chỉ có vậy. Khi mình được cái gì mà sung sướng hạnh phúc, nghĩ cho chúng sinh được như vậy, cầu người cho chúng sinh được như vậy, khi mình gặp tai nạn á, khi mình biết rằng á, ai giờ đau răng á, cầu cho chúng sinh không bao giờ ai bị đau răng hết, vậy thôi. Còn chúng sinh không bao giờ ai bị đau vai hết. Nên đau vai chừng nào càng nhớ tới chúng sinh thì là mình đau vai thì sao, nhớ tới bác sĩ chăm cứu không à? Nguyên ngày mai lấy hẹn hay ngày mốt lấy hẹn có không? Khi Bồ Tát đầu tiên phải hành cái hạnh bố thí. Mà bố thí Bồ Tát phải có trí huệ. Khi bố thí á, nhiều người á làm phước khác với Bồ Tát. Bồ Tát làm phước, làm tất cả các việc là gì? Để mà đưa chúng sinh trở về với đạo. Còn mình bố thí cho tên ăn mày 2-3 đồng cho mình hết đói thì mình làm ai đừng tới nữa, mai tới nữa là chết. Bồ Tát bố thí cho chúng sinh là cốt để mà nhiếp phục chúng sinh, từ từ cho họ trở nên khá hơn. Đó. Hồi đó tôi đến độ, có cái ông đó, ông đi cùng xuống lên núi quyết sơn xong, tức là cái nơi Đức Phật tu hỏi xong, xuống thì ông cũng mang tiền hay là mang bánh gì đó. Con nít nó chạy ra nó xin, ông nói rồi, ngồi xuống, ông sẽ cho. Ông cho đứa này một đồng, nhưng mà trước khi cho ông nói phải nói cái này ông mới cho. Ông tu theo năm tông mất rồi. Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nói đi, nói xong tròn đồng, đứa kia cũng chạy tới. Biết là mỗi lần nó gặp ông, tụi nó cua ra cái Nam mô Tát Sa Bhagavato. Thì đó là đường, đó là bố thí, mà ít nhất đều là tụi nó tiếng Phật trong lòng. Mình cũng vậy, con mình thích mua đồ phải không? Được không? Con thích mua đồ. Tụi nó lại đây, mua muốn thì con muốn mua cái này mua cái kia rồi. Con mua con có tiền không? Dạ không. Tiền sao mua? Con xin mẹ. Được, con cho mẹ cho nha. Mà vô chị chú đầy bi một biến, chỉ hai biến được hai đồng. Ngày nào nhõm chị 10 biến. Đó là bố thí kiểu trí tuệ riêng cho chúng sinh. Mình hiểu chưa? Đó. Con mình muốn xem TV được, xem TV vô niệm Phật một số chuỗi này cho có TV. Bồ Tát làm hạnh Bồ Tát rất là dễ. Mình thấy dễ không? Đơn giản thôi, tức là làm sao luôn luôn tìm đủ mọi cách để đưa chúng sinh vào cái đạo, bằng tất cả những dùng trí tuệ của mình và dùng phương tiện tiện xảo để đưa chúng sinh vào đạo. Nhưng mà nó có thể thấy mệt óc lắm, phải không? Nghĩ hết cái tóc bạc như bác Tâm Lan luôn. Bác tóc bạc tại lo lắng cho chúng sinh. Làm sao lại đưa ở chúng sinh, chắc là mấy đứa con vào đạo hết. Còn nếu không có Bồ Tát không biết cách bố thí như vậy đó, thì sẽ nói rằng Bồ Tát làm cho người khác ỷ lại mình. Ngày nào cũng đứng, hồi tôi ở bên Pháp cũng về cái chùa Linh Sơn đó, thì lâu lâu có những người homeless, người ta tới người ta xin ăn. Bắt đầu người ta không biết, thì người ta đi ngay một lần đầu tiên với một người đó, họ tới đứng trước cửa chùa. Thì sư cô đó nhìn ra thấy tội nghiệp quá, lấy cơm cho họ ăn. Cái ông ăn, ông mà vua nhà cư đã ăn được. Cái ngày hôm sau đúng giờ ông tới xin nữa, sư cô cũng cho. Cái mấy hôm sau thấy hai ba ông tới, họ gọi nhau nói tới tiền và cho ăn. Thế là sách mà ông tới, ban đầu họ đứng ngoài cửa chùa không vô, giống đứng phía ngoài này. Từ từ á, họ gan, họ vào ngồi ngay sân chùa ăn tỉnh bơ. Rồi, thì chùa lúc nào cũng có dư đồ ăn hết. Đến một hôm họ đến buổi chiều chùa hết đồ ăn rồi, ba ông ngồi chờ. Cái sư cô là nói không có đồ ăn nữa. Cái bà ông nó phùng mang trận mắt, bắt đầu la hết ùm sùm, tên ông có đồ ăn, la lối ùm sùm lên. Chết chùa sư cô hoảng quá chạy vô kêu quý thầy ơi, trời ơi làm gì đây. Thì lúc đó thầy kêu một thầy Costo, không có thầy này, kêu thầy Costo ra. Nó lại không có đồ ăn. Mấy ông đi ra. Nói không, chúng tôi ngồi đây để chỉ là cho chúng ăn. Chúng tôi ăn chúng tôi mới đi ra. Đấy, ghê không? Đó. Cuối cùng phải vận dụng mới thành công lực. Bế mấy ông nhắc ra ngoài, khóa cửa chùa lại. Từ đó về sau này chùa không có rộng mở nữa. Sáng 8 giờ mở cửa, chiều 7 giờ tối đóng cửa. Hồi xưa là mở từ sáng đến tối. Cho chúng sanh như vậy thì họ ỷ lại. Rồi riết cái mình mỗi lần nhìn thấy chúng sanh, cái mình sẽ chưa nhìn thấy cái bắt đầu không biết có tiền không, mà hết tiền nó chạy mất tiêu. Thì khiến cái người đó sinh cái tâm bỏng sẻn. Cho nên Bồ Tát thực hành bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục vân vân đều nhằm cái mục đích không phải cho cá nhân mình, mà muốn đưa chúng sinh để về với đạo, để cho họ đi theo được như mình. Bồ Tát không phải chỉ giới để thấy nè, thấy tôi giữ giới hay không, tôi giữ giới đàng hoàng lắm. Nó có Bồ Tát không cần phải làm như vậy. Bồ Tát khéo nói để cho những người khác giữ giới. Bồ Tát giữ giới làm chi? Để cho những người khác noi theo mình để mà họ giữ giới, chứ không phải giữ giới rồi xong cái nói chọn những người chủ không chịu giữ giới nhé, đường Bồ Tát không phải vậy. Nên Bồ Tát luôn luôn đi hành Bồ Tát đạo để lôi chúng sinh đi theo mình, để làm gì? Để cuối cùng tất cả chúng sinh sẽ là kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Vì có tụng câu đó, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, hành được tỉnh thức, khiến cho chúng sinh cuối cùng đi theo mình, sẽ bố thí được như mình. Nên quý vị gặp những người nào keo kiệt á, quý vị giảm gì chị không? Bố thí cho họ. Mà bà giàu lắm mà tới chùa bố thí cho bạn. Nhiều khi mình thấy những người keo kiệt á, mình không muốn bố thí cho họ, bố thí cho họ. Bố thí cho họ một hồi đó, trời ơi, mình giàu hơn nó mà sao nó sành sang dữ vậy, mắc cỡ. Từ từ họ mới khỏi khỏi cái tâm ra như vậy. Cho nên sang cái phần tập hạnh là Bồ Tát lăn xả vào cuộc đời, thường lăn xả vào đời để làm gì? Để làm lợi ích cho chúng sinh, để hướng họ đi theo con đường giác ngộ, và từ từ họ sẽ trở thành quyến thuộc của mình, trở thành bạn đồng hành của mình. Và trong lúc đó Bồ Tát làm như vậy đó, Bồ Tát có lỗ không? Bồ Tát tích tụ công đức vô lượng. Đó. Cho nên bố thí mình cho ra, mình thấy này, thấy cái bóp mình nó mất đi mấy đồng, nhưng mà không phải, công đức vô hình của mình nó tăng lên mấy chục lần. Đó. Cái phần công đức nó vô hình, cho nên ở ngoài đời họ gọi là âm đức. Cái người có âm đức tức là gì? Thường thường người ta nói âm đức tức là những người âm ta đi theo, ta phù hộ. Âm tức là nó khác với dương, tức là không nhìn thấy. Dương là thấy, âm là không thấy. Những người có âm đức, cho nên làm bố thí chỉ giới, làm phước đức gì đó, đừng có nói, đừng có nói để chi, để cho nó ẩn đi. Ẩn đi thì nó ẩn trong cái thế giới âm đang vô hình, nhưng mà nó rất là nhiều, và khi nói ra nó tan mất tiêu. Những vị nào mà đi vô sống nghèo mà cứ đeo một xoàn đầy hết vàng vòng là chết, nó giật lên, giấu đi, đồ quý giấu đi, bố thí cúng dường chỉ giới gì đó, lỡ mà cúng dường cho chùa này $2,000,000 đừng có nói, không cho ai biết, đừng nói gì hết. Thì cái phước đức đó nó sẽ được nhân lên kinh khủng. Mình nói ra cái phước nó xẹp xuống, và nhiều người càng biết là phước nó càng xẹp bấy nhiêu. Rồi sau khi mình hành lăn xả vào đời để mà hành Bồ Tát đạo rồi, ước được nhiều công đức, thì giờ tính sao đây? Đem về bỏ nhà băng mình, phải không? Đúng rồi, Bồ Tát bước sang cái phần hồi hướng. Nếu quý vị thấy là thời kinh nào mình cũng hồi hướng, thế nhiều người thấy cái hồi hướng, không biết có ai có để ý hồi hướng trong quyển sách Bồ Tát Bố Thí Ba La Mật, tôi có nói về hồi hướng. Hồi hướng quan trọng lắm, quý vị thấy là nó có hồi hướng đó. Chứ mình làm những cái gì phước đức rồi mà không hồi hướng thì nó không có mất, nhưng mà nó chạy theo, nó trả lại mình theo luật nhân quả. Tôi bố thí, tự động kiếp sau tôi sẽ giàu, dù tôi có xin Phật hay không xin Phật, đời sau tôi vẫn giàu, tại nhân quả nó làm như vậy. Nhưng tôi hồi hướng, tức là cái quả nó trổ ra đó, tôi chưa có xài, không có lấy liền. Quý vị bỏ nhà băng, quý vị bỏ nhà băng á, làm quý vị muốn lấy liền á, thì tiền lời nhiều hay ít? Quý vị bỏ tiền cho nhà băng á, tuần tới quý vị lấy á, quý vị mới bỏ $100 tới, tuần tới lấy á, nó có trả lời không? Không. Quý vị bỏ nhà băng mà quý vị bỏ càng lâu thì sao? Thì sao? Thì lời càng nhiều. Cái này chưa cần nói luật Bồ Tát, chỉ nói luật đời thôi. Quý vị bỏ tiền nhà băng càng lâu ít lấy ra để đó để nhằm một mục đích thôi, để mua nhà, không có lấy ra xài bậy. Còn người mà không có mục đích đó, đem tiền rồi để trong nhà băng xong, cái thấy lời được 2-3 đồng cái rút ra xài chơi. Hồi hướng là như vậy. Bồ Tát đáng lẽ làm phước đức kiếp sau Bồ Tát giàu nó không, chưa cần thấy. Kiếp sau tôi giàu khỏi cần, kiếp sau nghèo cũng được. Để đó để lâu dài hơn, cuối cùng lấy ra một cuốn một xài cũ đặt cọc xuống thành Phật luôn. Còn sao chúng sinh sao? Bố thí cầu kiếp sau được dòng sang đẹp đẽ là cái gì đó. Nên Bồ Tát hồi hướng cái gì? Cho nên Bồ Tát phải học cái hạnh hồi hướng, tức là làm rất nhiều công đức thì nó cho cái quả. Nhưng mà cái quả đó nó cho, nếu mà không nói gì hết, nó trở về với mình thì mình phải hết uống. Lấy cái tiền lời đó, bao nhiêu công đức và tiền lời đó, giữ đó, invest những cái chỗ nhiều lời hơn. Thấy không? Có phải đặt những cái chỗ nó cho 10 là chắc 10% chắc nhiều hơn, bên này chắc không có rồi. Bỏ nhà băng nó cho 2 phần, vì lấy ra có tiền lời rồi, lấy cái tiền lời đó tìm chỗ nào nó ngó hỏi quý vị đây nè, là nhà băng chỗ nào lời hơn không, sẽ chỉ bỏ vô. Thì quý vị biết Bồ Tát bỏ chỗ nào lời nhất không? Sao quý vị này giỏi vậy? Cái nhà băng mà nó cho lời nhiều á là dục chúng sinh, lấy tiền lời công đức của mình xong rồi, nếu mình đem về mình thì mình xài hết, thảy vô nhà băng nữa. Nhà băng nó ở đâu? Chúng sinh là không kỳ vậy á. Được công đức hồi hướng cho chúng sinh không lấy, mà hồi hướng chúng sinh đó, chúng sinh càng nhiều bao nhiêu á thì công đức của mình nó lại càng tăng lên bấy nhiêu. Nhờ mình học như vậy đó mình mới dám hồi hướng cho chúng sinh. Còn mọi người không học cái này đó, nó nói thầy ơi, thầy ơi, con công đức nhiều vậy, con để đem hồi hướng cho con cái con tu hành đỗ đạt, làm ăn lên người, có thể sao thầy nói hồi hướng chúng sinh nó xài hết, con không có được. Và con mình hả, nó cũng nằm trong đám lâu la chúng sinh luôn, cho luôn trong đó, khỏi cần riêng cho nó làm chi. Riêng nó xài bậy. Trên Bill Gates để dành cho con mình có 2 triệu đô la nữa, ông bao nhiêu tỷ để cho con, tại cái tên nó cho nó nhiều, nó xài hết, cho như đó là đủ lắm rồi. Trên Bồ Tát học Bồ Tát nào đây, mình sẽ thấy rằng được bao nhiêu công đức hồi hướng chúng sinh hết. Nguyện đem công đức này hướng về gia đình nhà con thôi. Hay làm sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, và khắp tất cả nghe ghê quá, cái đệ tử và chúng sinh thòng câu đó thì ta phải yên chí chưa đổ kho lớn, chưa đổ dậy đem hết công đức mình làm hồi hướng chúng sinh. Có nhiều người hoang mang nó chết chưa hề, con có phần con làm bao nhiêu mà con không có, chưa tổ nó đừng lo, cho đệ tử và chúng sinh rồi lúc đó nó yên chí, lúc đó nó thấy hú hồn. Để ông chọn thành Phật đạo. Cho nên thập hồi hướng là Bồ Tát phải luôn luôn khởi đầu là vì chúng sinh, làm được công đức cũng hồi hướng cho chúng sinh, và hồi hướng công đức cho chúng sinh thì không có mất, mà nó lại càng tăng thêm. Tu Bồ Tát đạo thì phải có nhiều mình, chứ không thể tu một mình. Đó, những người nghèo thì thích tu một mình thôi. Nhưng hôm qua mình nói đó, Bồ Tát không có sống một mình trong túp lều cô đơn với một trái tim vàng. Không có. Bồ Tát sống trong một mái chùa tranh và vô lượng trái tim vàng. Chúng hai trái nhỉ? Nhiều, hai là nhiều, không hai. Thì Bồ Tát, cái người mà có tinh thần Bồ Tát ấy, là luôn luôn nhớ tới chúng sinh, làm cái gì cũng cho chúng sinh hết. Nếu mình chưa có cái đó thì tùy. Một, mình nói thôi, con đường Bồ Tát không phải cho tôi, not for me, bye bye. mình. Còn nếu mình thấy là mình thì mình thích mình á, nhưng mà nghe thầy giảng Bồ Tát Đạo thấy cũng hay quá rồi. Thôi giờ mình thích tu mình, nhưng mà thôi thì mình ráng đi, ráng tu hai mình. Ráng tu hai mình về rủ chồng tu, tu cùng cho nó vui. Chồng tu xong được rồi thì mình ráng rủ ba mình, rủ con cái thì tu chung. Đó. Tức là mình thấy căn tánh mình là thanh văn, sợ lắm, nhưng mà nó cũng ráng vươn lên. Bây giờ thì con tu Bồ Tát Đạo chưa nổi, nhưng mà con sẽ làm. Không có hứa mạnh nhưng mà hứa hơi hơi. Sẽ làm. Sẽ ráng làm. Mỗi ngày sẽ ráng nhớ tới chúng sanh chút xíu. Mỗi ngày sẽ ráng nhớ tới chúng sinh con, chúng sinh vợ, chúng sinh chồng một chút. Khi nào khá rồi thì nhớ tới chúng sinh hàng xóm. Cho nên có nhiều người á, nghe tới mình tu đây, lúc nào cũng muốn mình là Bồ Tát hết. Mà khi nghe nói mình cũng phải căn tánh Bồ Tát, trời ơi, con tu ở chùa Đại Thừa mà thầy nói con phải Bồ Tát. Qua hai ngày nay có bị học không? Thấy tinh thần Bồ Tát nó thế nào? Nó khác. Thì xét lại mình xem mình. Mà nếu mình chưa có cái tinh thần Bồ Tát đó, mình phải trau dồi nó, phải khởi niệm lên. Cho nên trong cái phần quán tâm từ, đầu tiên hết là cầu mong cho tôi được mạnh khỏe, bình an, rồi thân không tật bệnh. Từ từ đó mình mới rải tâm từ ra ngoài, cầu mong cho cha mẹ, anh em của tôi được mạnh khỏe, bình an. Rồi từ từ mình rải tâm từ ra dài hơn chút xíu nữa, cầu cho dân chúng trong tỉnh Ottawa, Canada này được mạnh khỏe, bình an. Mình có người hàng xóm cả chớn á, thì cầu cho cái người hàng xóm khó chịu của tôi được mạnh khỏe, bình an. Nếu khi nào mình tập rải cái tâm từ đó, mình rải ra được rộng, có thể thôi tu là chuyển tâm bằng cách gì, khởi cái tâm lên, khởi cái tâm rộng lớn chút xíu thôi. Còn gì nghĩ tới mình á, thì nói ngã ơi đằng ngã, cái ta ơi, cái tôi ơi, làm ơn đi chơi chỗ khác dùng nha, chúng sanh đâu vô đây đó. Vậy trên Bồ Tát tu luôn luôn nhớ tới chúng sanh nhiều như vậy đó, thì tự động cái quyến thuộc, cái family Bồ Tát nó sẽ đông hơn. Những người được Bồ Tát độ thì trở thành quyến thuộc, nhưng đừng có đi độ lung tung nha. Khi hành Bồ Tát Đạo phải độ, đầu tiên độ những người có duyên đắc độ với mình, chứ không phải là chạy lung tung độ lung tung hết rồi chúng sinh độ lại mà cũng độ những chúng sinh có nhân duyên đắc độ với mình, tức là những nhân người có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi thành Phật, ngài đi tìm đầu tiên là 5 người bạn đồng tu với mình. Cho nên những người có nhân duyên đắc độ với mình là gì? Là những người đã được mình giúp đỡ, hoặc là mình quen biết, mình giao du, mình thân, thì những người đó là những người có nhân duyên đắc độ. Vì hiểu không? Cho nên nếu mình tu một mình á, thì khi mình đắc độ là mình đi độ ai? Nói không là ai tôi chưa quen biết, I don't know you. Được. Trong cái quán tiến trình mình trước khi đắc đạo nó Bồ Tát, trước khi đắc đạo nó Bồ Tát đã gieo bao nhiêu công đức rồi, trước khi thành Phật một cái chúng sinh một nguồn kéo tới. Còn mình chờ mình đắc đạo xong rồi á, lúc đó chỉ cần biết chi Phật thôi, hay là duyên giác, tức là trong rừng thôi, đắc đạo mình bay tới bay lui mình. Quý vị hiểu. Cho nên đối với tinh thần Bồ Tát Đạo, không bắt quý vị phải đi vào cuộc đời liền. Chỉ cần quý vị nếu phát tâm tu theo Bồ Tát Đạo, chỉ cần quý vị mỗi ngày nhớ tới chúng sinh mà thôi. Không cần phải quý vị chạy vô chợ cũng giúp tay ông chợ nữa. Không cần. chỉ cần mỗi ngày nghĩ tới mình hay nghĩ tới chúng sinh, nghĩ tới mình thì bỏ viên sỏi đen, nghĩ tới chúng sinh bỏ viên sỏi trắng, như vậy thôi. Thì chú xong hồi hướng công đức này là chúng sinh, ai cần cái chú này không? Cô này có bộ bệnh liễu á, thì chú cho cô dược sư Nam Mô Bổn Sư Phật Đế để sắc xả lũ lô thích lô ly, xong cho cô khỏi cần xài. Trên khi mình phát tâm Bồ Tát á, ngồi trong núi một mình vẫn thành Bồ Tát đạo như thường, không cần phải lâm xả vào cuộc đời, hiểu không? Trừ khi nào mạnh rồi đó, khi sang đến thập hạnh đó bắt đầu vô. Còn nếu không á thì mình cứ tiếp tục tu bình thường, mình vẫn có quyền tu thiền trong hang núi một mình, vẫn có quyền tụng kinh gõ mõ một mình cũng sao đó, nhưng không bao giờ rời bỏ chúng sinh hết, coi vậy thôi. Không rời bỏ chúng sinh cho nên khi mình cần đến chúng sinh và chúng sinh sẽ ứng hiện cho mình. Khi Bồ Tát độ sinh mà nhân duyên thời cơ chưa tới thì Bồ Tát cũng không thể độ được. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật muốn đi tìm hai ông thầy cũ là Kalama và Đầu Lâm Phật thì hai vị đó không có duyên, mấy ông chết trước. Đó. Thì hôm nay nói tới đây thôi, thì quý vị thấy là trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. À, ngày mai chúng ta sẽ nói sang phần thập địa, thì thập địa thì sẽ nói nhiều hơn. À, rồi rồi chúng ta chấm dứt hồi hướng. Người